Học để làm gì chứ?
Bọn trẻ trong làng hỏi để mà phủ nhận. Dù thế nào mình cũng không thể tiếp tục được nữa. Tình huống càng trở nên tệ hơn khi bọn trẻ làng lóc nhóc không đến trường nhưng vẫn được việc. Bọn chúng kiếm ra tiền từ việc hái tiêu, trông coi cửa hàng, làm thợ sảm, mài dừa và phụ việc vặt cho thuyền đánh cá. Đối với chúng đó, trường học chỉ mang tính tương đối, đặc biệt là với những đứa tìm được công việc có thu nhập, như những đứa đủ can đảm vào rừng tìm gỗ trầm hương và đàn hương vàng chẳng hạn. Chúng có thể mua được xe đạp, trong khi thầy Hắc Phan, đường đường là hiệu trưởng, phải dành dụm từng ruby một, cũng chỉ đủ để thay cái lốp xe mòn vẹt. Giáo dục mau chóng trở thành một nỗ lực vô ích đối với những đứa trẻ bị mắc kẹt trong cái vòng chẳng mấy hy vọng được cấp sách tới trường. Phải cật lực vì cái ăn cái mặc hàng ngày dưới sự phân biệt đối xử. Nhưng thầy Hắc Phan vẫn luôn cẩn mẫn cố gắng thuyết phục những đứa trẻ ấy rằng học thức thể hiện lòng tự trọng, rằng giáo dục thể hiện lòng sùng kính đối với đấng tạo hóa, rằng học tập không phải lúc nào cũng buộc chắc với những mục tiêu như lấy được bằng cấp hay trở nên giàu có. Học tập là cao quý, là ca tụng bản thân, là niềm vui khi được cắp sách tới trường và là ánh sáng văn minh. Đó là định nghĩa hết sức thú vị, đến hơi thở cuối cùng mới có thể giữ được. Một cái chết vinh quang như thầy vẫn hằng mong muốn. Không có phát súng tiễn biệt, không một vòng hoa viếng, không phần thưởng nào từ chính quyền hay bài phúng điếu từ Bộ Giáo dục, không một lời ngợi ca nào từ bất kỳ ai. Nhưng thầy đã để lại một cái giếng mát lành trong tim của 11 đứa học sinh chúng tôi, một cái giếng kiến thức không bao giờ cạn. Chúng tôi khóc tiễn thầy trong lớp học, người khóc khiến ai nghe cũng phải thắt ruột là Harun. Thầy Hắc Phan như cha của cậu ấy, cậu khóc quá chừng không ai dỗ cho nín được, nước mắt tuôn chảy ướt cả áo sơ mi. Chương 32. Họ tự gọi mình là Société de Limpai, hay đơn giản hơn Hội Limpai. Limpai là một con vật huyền thoại siêu nhiên và đáng sợ trong thần thoại Baliton. Đây là một truyền thuyết thú vị vì nhiều câu chuyện dân gian đưa ra nhiều định nghĩa trái ngược nhau về sinh vật thần bí này. Cư dân vùng biển cho rằng đây là một nàng tiên sống trên núi. Dân miền núi tin rằng đây là một con vật giống như voi ma mút, khổng lồ màu trắng. Người Mã Lai sống ở đồng bằng thì lại cho rằng đây là một cơn gió mà nếu nổi lên thì có thể quật đổ cây và khiến cho lúa ngã rạp hết. Ở các vùng xa xôi hẻo lánh, Limpai có nghĩa là bo gây, một con ma màu đen khổng lồ. Thế hệ sau thì không đồng ý với bất kỳ quan điểm nào nói trên. Theo họ, Limpai là một huyền thoại hiện đại, một thần ác mộng hay một điềm báo về cái chết có thể hóa thân thành bất kỳ thứ gì. Những điều này đều là hiểu lầm cả, bởi vì câu chuyện về Limpai thực ra có những căn cứ hẳn hoi từ những lời giáo huấn của người Peliton cổ xưa, truyền từ đời này sang đời khác để người ta không khai thác rừng và nguồn nước bừa bãi. Những lời giáo huấn đó có một sức mạnh đầy thuyết phục, khiến người ta sợ bị gặp chuyện xấu vì rừng và nước được ma Limpai canh giữ. Những người lớn được học hành coi Limpai chỉ đơn thuần là mối hoang mang lởn vởn trong đầu, những kẻ ăn không ngồi rồi ngu đần, yếu bóng vía chẳng có việc gì làm. Limpai là vậy đó. Société hoạt động rất bí mật, người ta không biết họ họp khi nào và ở đâu, hay họ bàn bạc những gì. Nếu tình cờ bị bắt gặp, họ sẽ nhanh chóng đổi đề tài và thậm chí còn giả vờ không biết nhau nữa. Đó là cách họ che giấu hoạt động của mình, chẳng phải vì họ làm nhiệm vụ gì nguy hiểm, gây bạo loạn hay phạm pháp, chỉ là để tránh con mắt dòm ngó soi mói về tính chất vô lý của hội. Société chẳng qua chỉ là một nhóm người vô dụng, quá sùng bái thế giới huyền bí mà thôi. Có 9 thành viên trong hội. Để gia nhập hội này, cần đạt được những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt. Thành viên lớn tuổi nhất của tổ chức, một trưởng cảng về hưu tuổi 57. Những thành viên nhỏ tuổi nhất là hai đứa quãng 12-13 tuổi. 6 người còn lại gồm có một nhân viên thu ngân tại chi nhánh ngân hàng Indonesia ở Rakyat. Một người Hoa làm nghề mạ vàng, một người thất nghiệp, một người chơi electron không có vợ, một người đang học ngành điện tử thì bỏ giữa chừng về mở tiệm bán xe đạp, và Mujit, anh nhân viên phun thuốc diệt muỗi. Điều lạ nhất là chủ tịch hội lại là thành viên nhỏ tuổi nhất. Nó là người sáng lập ra tổ chức này và được các thành viên khác nể trọng bởi vì nó rất am hiểu về thế giới huyền hoặc và thu nhập được không biết bao nhiêu chuyện tào lao cùng bao nhiêu tin tức lần thần. Nó là thằng Maha, chứ chẳng phải ai xa lạ. Còn một đứa nhóc nữa mà tôi nói lúc trước, dĩ nhiên là con Flo rồi. Sau CIA hoạt động rất sôi nổi, họ tiến hành những cuộc thám hiểm đến những nơi xa lạ, tìm hiểu những điều huyền bí, dựng lại bản đồ những địa danh trong thần thoại Mã Lai. Xét theo một góc độ nào đó, họ là những cá nhân dũng cảm, nóng lòng muốn xới tung những bí mật của địa hạt huyền bí này với một thái độ hoài nghi không suy chuyển. Họ không tin vào bất kỳ điều gì, trừ phi chính mắt họ trông thấy hay sờ thấy. Thằng Maha và con nhỏ Phở Lo khôn khéo lấy Limpai làm tên của băng nhóm đó, vì con vật ấy mang tính ẩn dụ, nếu tùy theo cách nhìn nhận của từng người mà hội Societe có thể được xem như một nhóm nhà khoa học dở người hay những kẻ dị giáo, triết lý của tổ chức này cũng có nhiều cách hiểu, hệt như Limpai vậy. Họ tiến hành hoạt động với sự hỗ trợ của thiết bị điện tử, dưới sự giám sát của anh thợ điện nửa mùa, họ lắp ráp một bộ máy dò điện từ trường, có thể đọc được những làn sóng trong tổng quan sát dao động từ 2 đến 7 mV, và họ tin rằng đó là khoảng cách có thể quan sát được các hoạt động tâm linh. Họ cũng chế tạo một cái cảm biến tần số có thể phát hiện được những tần số cực thấp, dưới 60 Hz. Theo cách suy nghĩ lạ lùng của họ, đó là giải tần số Macron trò chuyện. Họ cũng trang bị cho mình hương trầm, lô hội, bùa ngải bằng trứng thằn lằn chúa và một con gà mái hoang, những thứ được cho là có thể phát hiện nhanh dấu vết của ma quỷ. Một lần, họ đến rừng Granting Apit, nơi rùng rợn nhất Beliton. Khu rừng đó ẩn chứa hàng ngàn câu chuyện kỳ quái, và câu chuyện mà người ta hay nói tới nhất là hiện tượng sương mù ngoại chất. Làn sương mù lầm rầm gì đó rồi tự nhiên, có thể là một cách kỳ quái, biến thành hình dạng con người, động vật hay người khổng lồ. Chẳng hiếm người đã chụp được những hình ảnh đó bằng máy ảnh thông thường. Nhiều người cảnh báo các tay lái xe đi xuyên qua khu vực Genting, đừng có nhìn vào gương chiếu hậu vì những con ma thùng lũng thường xin quá giang ở băng ghế sau. Đây chính là nơi có những chuyện khủng khiếp được Societe tiến hành nghiên cứu. Nói cho gọn là, tổ chức bí mật này rất bận rộn và cần lên kế hoạch về hành chính, quỹ và những thành viên chủ chốt, họ cần một thư ký. Khi thằng Maha đề nghị tôi đảm nhận vị trí ấy, tôi lập tức chộp lấy cơ hội. Cho dù chẳng được trả gì giáo, tôi vẫn cảm thấy thật vinh dự vì được bổ nhiệm làm thư ký cho một tổ chức có những thành viên là bạn bè với ma. Tôi cũng sung sướng vì lời đề nghị ấy cho thấy tôi có đủ phẩm giá để có thể giữ quỹ. Ít ra thì điều đó có nghĩa là tôi được tin tưởng dù chỉ bởi những người có đầu óc không bình thường. Nào, bạn tôi ơi, nếu như công việc trên có thể được gọi là một nghề, thì lồng ngực tôi giờ đây đang căng tràn niềm kiêu hãnh. Làm thư ký cho tổ chức vô hình, tổ chức Societe de Limpai là nghề đầu tiên của tôi. Công việc của tôi đơn giản, có thể xếp gọn trong một cuốn sổ ghi chép. Trách nhiệm của tôi là lưu phí hội viên, giữ tiền, ghi chép những món đồ cá nhân mà các thành viên bán hay đem cầm để mua thiết bị và chi phí đi lại. Những nhiệm vụ khác, theo lệnh của hai chủ nhân, Flo và Maha, là sắp xếp những cuộc họp kín và rót trà phục vụ thành viên tham dự cuộc họp. Với công việc này, gọi tôi là bồi bàn mới thật công bằng. Mỗi khi từ các cuộc hành trình bí ẩn trở về, Flo và Maha luôn mang về trường những câu chuyện lý thú và hồi hộp. Một ngày, hai đứa đó kể cho chúng tôi nghe rằng, ở giữa một khu rừng rậm tối tăm, tụi nó phát hiện ra một số ngôi mộ, kích thước 3x8 mét, khoảng cách giữa các ngôi mộ ít nhất là 5 mét. Vì Maha tin rằng khoảng cách đặt các bia mộ phải bằng chiều dài từ đầu đến chân, nên có thể suy ra rằng các xác chết được chôn dưới những ngôi mộ này đều là những người khổng lồ dị thường. Phở Lò bắt đầu câu chuyện bằng việc cho chúng tôi xem những cái đĩa và ấm vỡ gần những ngôi mộ đó. Nó hùng hồn tuyên bố rằng nó ngủ gần những bia mộ nhất và chẳng thấy sợ tẹo nào. Nó kể lại cái trải nghiệm rợn tóc gáy đó cho chúng tôi nghe, như thể nó đang kể một giai thoại sinh động về con mèo Ba Tư nhà nó vậy. Tôi muốn nói với nó rằng không phải những món khảo cổ nó tìm được bị vỡ, mà chính thần kinh của nó bị vỡ mới đúng. Tuy thế, phiên bản của Maha lôi cuốn hơn nhiều, nó thêm thắt nhiều chi tiết vào mối quan hệ giữa những ngôi mộ khổng lồ đó với Beliton và giả định của các nhà khảo cổ học nổi tiếng như Perry Chamis và Harold Wilkins. Những nhà khảo cổ này tin rằng đã có thời trên trái đất tồn tại những người khổng lồ đi lang thang. Maha rút ra một suy luận hợp logic và vô cùng thú vị. Dựa vào những hầm mộ Beliton, sọ người Basnuta khổng lồ được tìm thấy ở Omaha và những khung xương không hoàn chỉnh được khai quật từ một khu mộ cổ cao nguyên Cô Lăng, suy ra đã từng có người cao tới 6 mét. Những câu chuyện của Maha luôn chứa đựng kiến thức. Có thể nó là một thằng nhóc lập dị kỳ quái, cùng một lúc có thể đặt chân trên hai lãnh địa. Chân này ở bên hiện thực, chân kia bên tưởng tượng, nhưng rõ ràng nó là đứa sáng dạ, vừa có kiến thức rộng về thế giới huyền bí siêu linh,
vừa có lối tư duy chặt chẽ. Flor và Maha ngồi vắt vẻo trên một nhánh thấp của cây Felicium, hệt những nhà truyền giáo từ một ngôi đền Sikh. Trong khi đó, chúng tôi, đội chiến binh cầu vồng, ngồi chồm hổm thành vòng tròn nhướng những cặp mắt hào háo tròn xoe, lắng nghe những câu chuyện về thế giới huyền bí của hai đứa nó. Câu chuyện hồi hộp nhất là về cuộc thám hiểm đến một cái hang trên một hòn đảo xa xôi biệt lập.
Hai đứa tao thám hiểm cái hang đó. Khi giơ cái đèn lên, tụi tao kinh ngạc khi trông thấy một bức họa thuộc thời đồ đá cũ, vẽ những người không mặc quần áo gì cả, đang ăn sống tụi rơi trong hang. Flor nhớ lại, chi tiết gây sửng sốt chưa phải là việc tìm thấy bức họa, mà là, theo Maha, đó là tiếng thì thào phát ra từ bức họa thời đồ đá cũ kia khi nó đang thiêu thiêu ngủ.
Lumeria, Lumeria, thằng Maha rền rĩ.
Những bức họa đó rít vào tai tao như tiếng con rắn ma nào ấy. Tụi mày biết huyền thoại về Lumeria không đấy?
Maha run lên sợ sệt.
Tiếng thì thào đó đến tai tao như một điềm báo trước. Ấy là dự báo kinh hoàng rằng một thế lực ở Belitung sẽ sớm bị sụp đổ.
Cách hành xử của thằng Maha luôn khiến chúng tôi thấy bối rối khó hiểu, thậm chí thỉnh thoảng khó chịu nữa. Nó thích phóng đại, chỉ cần nói chuyện vài phút đã biết nó là một đứa mơ màng viển vông, thuộc hạng số rách với thế giới riêng trong đầu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thỉnh thoảng những câu chuyện vô lý của nó, chẳng sớm thì muộn cũng được chứng minh là đúng, mà điều này thì lặp đi lặp lại luôn. Vậy nên, tôi nghe những câu chuyện của nó hết sức chăm chú và nghiêm túc. Liệu người Belitung có biến mất như người Babylon và Lemuria không? Điều làm tôi sợ hãi là Lemuria. Nhiều người tin rằng câu chuyện về Lemuria không hơn gì một câu chuyện cổ tích, chỉ giống như Atlantis thôi. Tuy vậy, nếu tiên đoán của Maha là đúng, thì liệu câu chuyện về Lemuria có đúng không? Thế giới rùng rợn Lemurus ám ảnh tôi. Lemurus, nguồn gốc của cái tên Lemuria, có nghĩa là những linh hồn biến mất. Thảm họa nào treo lơ lửng trên đầu dân đảo Belitung? Ở thế giới kia, cổ Mus đang bấn lên vì chiều hướng phát triển của Maha. Nó ra đà vào một thế giới huyền bí, chứ không phải nghệ thuật, trong khi nhẽ ra kế hoạch A của nó phải là nghệ thuật kia. Cùng với sự có mặt của con nhỏ Flor, nguy cơ phí hoài tài năng đó đang tăng lên. Và hôm nay, cổ Mus thực sự đau hết cả đầu. Cô nhận được một lá thư từ PN cho biết dừng tất cả các hoạt động dạy và học tại trường lại vì ba cái máy xúc sắp được đưa tới để khai thác thiết bên dưới ngôi trường.
Thiết bị được đưa tới, công nhân xây dựng bắt đầu dựng lán trại quanh trường cho cu ly. Tiếng gầm rú của những cái máy xúc tới mỗi lúc một gần khiến chúng tôi ngơ ngác lo sợ. Dù đã được báo trước, cô Mus vẫn kiên quyết lên lớp dạy chúng tôi. Thỉnh thoảng cô phải gào lên khi giảng bài để át đi tiếng ồn phát ra từ mớ máy móc bên ngoài. Cô Mus đã trả lời lá thư cảnh báo từ PN bằng cách khẩn cầu người đứng đầu PN đừng cho giật đổ trường chúng tôi. Cô cũng xin được gặp trực tiếp ông ta. Lá thư của cô chẳng được ai để ý mảy may. Chúng tôi đối mặt hết thử thách này đến thử thách khác. Trách nhiệm nặng nề nhất đặt hết trên cả vai cô Mus. Từ khi thầy Hắc Phan qua đời, cô có trách nhiệm dạy tất cả các môn, giải quyết tất cả những khó khăn về tài chính, chuẩn bị cho các kỳ thi, đối mặt với lời đe dọa của ông Samajikun và giờ là khó khăn lớn nhất, mối đe dọa từ những cái máy xúc. Người thiếu nữ ấy phải một thân một mình đối mặt với tất cả. Mặc dù chúng tôi đang vấp phải tình huống nan giải ấy, cô Mus vẫn ngẩng cao đầu. Nếu chúng tôi thấy bi quan, cô sẽ cùng chúng tôi nói chuyện về hai cái cúp và nhắc cho chúng tôi nhớ rằng đó là phần thưởng dành cho những người không lùi bước trước khó khăn thử thách. Chúng tôi được lên tinh thần và tiếp tục vui vẻ học tập cùng cô Mus.
Nhưng tâm trạng vui vẻ không kéo dài được là bao, bởi vì ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng xe phành phạch ông Samajikun. Chúng tôi nhốn nháo chuẩn bị nghênh tiếp ông ta. Cô Mus vội sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Chuyến thanh tra lần cuối của ông Samajikun khiến chúng tôi rất lo lắng. Giờ rốt cuộc đã đến. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ không phải đợi những cái máy xúc làm phần việc của mình. Vận mệnh của chúng tôi nằm cả trong tay ông Samajikun. Tuy nhiên, lần này chúng tôi thấy lạc quan hơn. Mọi thứ đều đã có. Tủ y tế, dù chỉ có mỗi loại thuốc APC và siro chiết xuất từ sâu. Một chiếc bảng đen và khăn lông mới được mua bằng tiền thưởng đợt lễ hội hóa trang vừa rồi. Nhà vệ sinh chẳng rộng rãi gì mấy, chỉ vừa đủ một cái thùng chôn bên dưới. Có nghĩa là bọn học trò chúng tôi không còn phải lùi vô bụi mỗi khi thấy buồn nữa, ồn. Áo sơ mi đứa nào cũng đủ cúc,
tóc chải gọn gàng, đứa nào cũng có dép, dù chỉ là đôi cung hai làm từ lốp xe ô tô. Không đứa nào mang ná cao su, quần áo vẫn còn bẩn tí chút. Đó là quần áo của tôi, cù cai và siếc đan, nhưng chỉ có vài vẹt nhựa cây mờ mờ. Bảng điểm của Harun cũng đã được chuẩn bị xong. Chúng tôi đã cố dạy cho Harun rằng câu trả lời chính xác cho phép tính 2 cộng 2 là 4. Nhưng mỗi khi chúng tôi đố cậu ấy vẫn cứ giơ lên 3 ngón tay. Comus đã hoàn tất các yêu cầu khó khăn của ông Samajikun, máy tính, compa, bút chì. Cô có thể mua được vài cái compa và bút chì bằng tiền công may vá của mình. Và vì máy tính đắt quá, nên thay vì đó cô chỉ mua một cái bản tính. Tuy nhiên điều quan trọng là giờ chúng tôi đã có 2 chiếc cúp mà chắc hẳn sẽ gây ấn tượng cho ông Samajikun. Comus bảo chúng tôi chuyển cái tủ trưng bày từ trong góc ra, đặt gần bàn cô để ông Samajikun có thể trông thấy 2 chiếc cúp được rõ. Sahara chạy như bay ra giếng và trở về với một cái rẻ lau và chiếc xô. Nó hỉ hụi lau chùi tủ để 2 chiếc cúp được trông thấy rõ hơn. Giờ chúng tôi đã sẵn sàng chào đón ông Samajikun. Cô mớt cho chúng tôi xếp thành 2 hàng, một bên trái một bên phải tủ trưng bày. Thậm chí cô còn dạy chúng tôi mỉm cười hãnh diện khi nhìn 2 chiếc cúp kia nữa. 2 chiếc cúp là minh chứng chính cho ông Samajikun thấy được nỗ lực của chúng tôi mà thôi cái ý định đóng cửa trường đi. Chúng tôi thấy căng thẳng lắm nhưng đã sẵn sàng. Cô Moss cười thật tươi. Cô nhìn quanh để xem có bỏ sót thứ gì không. Đột nhiên cô khựng lại khi nhìn lên chỗ tường bên trên tấm bảng đen. Trông cô như thể thấy ma, gương mặt sáng hồng bỗng trở nên tái đi. Chúng tôi nhìn theo hướng mắt cô. Ôi không, chúng tôi ngay lập tức nhận ra rằng chúng tôi đã quên mất những tấm ảnh tổng thống, phó tổng thống và quốc huy Karuza Penkasila. Chuyện là do chúng tôi chưa nhận được những thứ ấy từ Kapaya Apa Ani, cửa hàng cung cấp trang thiết bị trường học ở Tanjung Pandan. Chúng tôi cũng đã hết lần này tới lần khác đến hỏi ông chủ tiệm về mấy thứ đó, nhưng ông ta bảo tiệm không còn và đang chờ chuyến hàng mới từ Jakarta. Những tấm ảnh ấy là yêu cầu quan trọng nhất, không có các ảnh ấy, coi như mọi thứ khác chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông Samajikun sẽ không nghe lời phân bua từ chúng tôi. Đối với ông ta, rõ ràng chúng tôi đã quá cầu thả. Tiếng động cơ phành phạch ngừng hẳn, ông Samajikun sắp sửa bước vào. Mới một lúc trước, chúng tôi đã sẵn sàng là thế, mà giờ đây ai nấy đều ủ rũ vô vọng. Comus đứng ngẩn ngơ, con nhỏ Sahara nức nở khóc. Lớp trưởng Kukai thở dài thườn thượt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của ông Samajikun và thắng được 2 chiếc cúp. Vậy mà những thứ đó giờ thành công toi. Trường chúng tôi không thể tránh khỏi bị đóng cửa dưới bàn tay ông Samajikun. Chúng tôi có thể nghe thấy ông ta dựng chiếc mô tô. Ông ta sắp bước vào lớp rồi. Chúng tôi đang đứng bên bờ vực thẳm. Đột nhiên, đúng lúc tình hình đang hồi gay cấn, thằng Maha nhảy thốc lên bàn, rồi cứ thế chạy băng băng qua dãy bàn. Rồi hệt một con khỉ, nó bám một tay vào tường, tay kia gỡ tấm áo phích hình Lý Tiểu Long và John Lennon cùng ảnh cưới cha mẹ Japani và giật ra luôn hết mấy cái đinh. Chúng tôi trố mắt ra nhìn, ngẩn tò te. Thằng Maha quay lại chạy băng băng qua dãy bàn, rồi nhảy ầm ầm chộp lấy miếng rẻ lau bảng. Đứng trên bàn, nó nhón chân hết cỡ, người áp sát bảng. Khéo léo treo mấy tấm áp phích lên trên tấm bảng đen, nó cầm tấm rẻ đóng đinh. Thằng Maha treo mấy tấm áp phích theo hình tam giác, giống như cách người ta treo những biểu tượng về lòng yêu nước của chúng tôi vậy. Ở đỉnh tam giác, vị trí dành cho quốc huy Gajura Penkasila, nó treo ảnh cưới của cha mẹ Japani. Góc phải là ảnh Lý Tiểu Long đang mỉm cười thể hiện quyền lực của Tổng thống. Cuối cùng là John Lennon treo ở chỗ dành cho Phó Tổng thống. Maha trở về hàng, chúng tôi không thể hiểu nổi nó vừa làm cái gì vì quá sợ ông Samajikun và đang mường tượng trong đầu số phận của ngôi trường mình. Chắc là trường chúng tôi sẽ bị giật đổ chỉ trong phút chốc mà thôi. Ngôi trường cũ kỹ của chúng tôi đã gần 100 tuổi sẽ bị giật đổ chính hôm nay. Trong lúc tinh thần chúng tôi đang bấn loạn lên như thế, ông Samajikun đột nhiên đứng trước mặt chúng tôi. Không ai dám hó hé hay liếc ngang liếc dọc gì, cô Mớt thì run rẩy. Ông Samajikun lấy ra tập tài liệu với bảng liệt kê những danh mục cần kiểm tra. Cặp mắt của ông lia khắp căn phòng, hết góc này đến góc khác, và rồi ông ta bắt đầu hạ bút, không nói lời nào. Mặt ông ta vẫn dữ dằn như mọi ngày. Ông ta đặt tờ mẫu thanh tra trên bàn trước mặt chúng tôi. Chúng tôi có thể trông thấy những gì ông ta viết. Tại cột dành cho phấn và bàn ghế, ông ta nâng mức hôm trước E, tệ, lên C, khá. điểm của chúng tôi thậm chí còn cao hơn trong những cột dành cho tình trạng học sinh. Nhà vệ sinh và thiết bị chiếu sáng, tủ y tế, giáo cụ trực quan, cơ bản là không có vấn đề gì. Nhưng chúng tôi lo ngay ngáy khi ông ta giỏ tay đến cột biểu tượng quốc gia. Ông ta nhìn lên bên trên tấm bảng đen. Hình như ông ta phải cố lắm để có thể nhìn được lên tới trên ấy. Mắt ông ta nheo lại. Ông ta tháo cọc kính dày cộp ra, rút khăn mùi xoa ra khỏi bao, chùi chùi mắt kính rồi đeo lên. Ông dụi mắt, cố nhướng mắt lên xem xét một lần nữa mấy tấm ảnh bên trên tấm bảng đen. Rồi chúng tôi lờ mờ nhận ra mưu mẹo của thằng Maha tài năng. Nó biết ông Samajikun mắc tật cận thị nặng nên không thể nhìn rõ mấy tấm ảnh treo tít bên trên tấm bảng đen được. Ông Samajikun quay lại chỗ tờ mẫu thanh tra. Trong cột dành cho biểu tượng quốc gia, điểm của chúng tôi được nâng từ F, không có, lên thành A, đầy đủ một cách hết sức ngoạn mục. Ông Samajikun chẳng mảy may hay biết rằng chính quyền tối cao của nước Cộng hòa Indonesia đã bị Lý Tiểu Long và John Lennon xoán mất. Ông Samajikun cất tờ mẫu đánh giá vào túi và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta cười. Nụ cười của ông ta tươi hơn khi trông thấy hai chiếc cúc của chúng tôi. Ông ta vẫn không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi ông ta cáo từ. Cái gật đầu ấy có nghĩa là ông ta đã công nhận nỗ lực không mệt mỏi của chúng tôi để cố giữ ngôi trường và rằng chúng tôi thành công trong việc tự khẳng định mình. Nên ông ta hay thậm chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục Indonesia không thể đóng cửa trường của chúng tôi được. Sau khi ông Samajikun đi khỏi, chúng tôi nhìn Maha thán phục. Như thường lệ, nó phát ra cử chỉ khó ưa nhưng buồn cười đó. Nó cười với thần tượng Lý Tiểu Long của mình trên tấm áp phích thế võ rồng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lý Tiểu Long cười lại với chúng tôi. Khi thằng Maha hỏi xin Kumus cho nó treo ảnh Lý Tiểu Long, nó đã đưa ra một lý thuyết rằng định mệnh xoay vần và rằng một ngày tấm áp phích đó sẽ được việc. Hôm nay, cái lý thuyết ngớ ngẩn đó của nó đã được chứng minh là đúng. Chương 34. Ít ngày sau chuyện thanh tra của ông Samajikun, đơn hàng biểu tượng quốc gia của chúng tôi mới đến nơi. Chúng tôi treo những biểu tượng ấy vào đúng những vị trí trang trọng theo quy định. Lý Tiểu Long và John Lennon không muốn gây chiến nữa. Hai người chấp nhận cuộc đảo chính đó trong hòa bình. Chẳng được bao lâu, ba ngày sau, có vài đốc công PN vào lớp xin phép Comus cho giữ mấy tấm ảnh biểu tượng quốc gia xuống. Rõ ràng họ không muốn mấy cái máy xúc giật đổ các biểu tượng quốc gia để rồi bị dính líu vào kiện tụng. Họ biết rằng luật bảo vệ những biểu tượng ấy, trong khi đó chúng tôi, 11 học sinh, những cư dân bản địa Belitung, công dân Indonesia và ngôi trường làng nghèo 100 năm tuổi, dường như chẳng là gì cả. Chẳng có luật nào phạt PN nếu họ giật đổ trường và cướp đi quyền học hành của bọn trẻ chúng tôi, và chẳng có luật pháp nào bảo vệ chúng tôi. Ngày càng nhiều máy móc khai thác được đưa đến, hết cái này đến cái khác, những cái máy xúc đang đến gần, những cái máy khổng lồ, to cỡ sân bóng và cao bằng dứa, hướng những cái xúc về phía trường chúng tôi. Ngồi trường ngồi thụp xuống như con thỏ tê liệt cả thân mình khi bị một bầy linh cẩu bao quanh. Suốt gần 2 năm trời, chúng tôi luôn nơm nớp dưới áp lực từ phía ông Samajikun. Cuối cùng chúng tôi cũng thuyết phục được ông, nhưng PN không phải thứ có thể chống lại được. Hàng trăm năm nay, không ai có thể ngáng đường họ trong việc khai thác thiếc. Nếu phải đền bù, thì túi tiền của họ vô hạn. Đối với những cái máy xúc, việc đào xới vườn tược, chợ quán, nhà cửa, thậm chí cơ quan chính quyền cũng là chuyện bình thường. Một ngôi trường nghèo siêu vẹo chỉ là chuyện vặt, chẳng hơn gì một hạt bụi dưới móng tay của PN. Mặc dù rất mong được giữ lại ngôi trường, nhưng chúng tôi cũng phải thực tế. Chúng tôi chẳng thể địch lại PN, và vì thầy Hắc Phan đã qua đời, tinh thần cô Mus không còn cuột cường được như trước. Cô đâm ra thường xuyên hỏi chúng tôi liệu cô có thể thôi dạy chúng tôi được không? Chuyện này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Cứ đến giờ nghỉ giải lao, chúng tôi lại ngồi ủ ê nhìn một nửa sân trường đã bị phá nát. Đây là thử thách lớn nhất mà chúng tôi từng đối mặt. Mỗi ngày trôi qua, nỗi thất vọng trong chúng tôi lại lớn dần lên. Cô Mus nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô vọng. Có một điều khiến cô còn sợ hơn cả chuyện ngôi trường bị những cái máy xúc giật đổ. Và thầy Hắc Phan quá cố cũng có cùng nỗi sợ ấy. Và rốt cuộc, điều mà hai người sợ nhất đã đến. Hôm nay là ngày thứ tư, không thấy cụ Cai vác cái đầu to tướng của nó đến lớp. Lớp chúng tôi hỗn loạn cả lên vì thiếu chàng lớp trưởng huyền thoại. Cô Mus hỏi cha cụ Cai về chuyện đó, thì ông cho biết sáng nào nó cũng đến trường, cả lớp xôn xao. Sau khi hỏi thăm nhiều người, hóa ra cụ Cai theo mấy đứa làng bên cạnh đi hái tiêu thuê. Hôm thứ tư, thằng cô Cai nhận tiền công.
Tối hôm đó sau buổi học ở thánh đường Anhimak, Kuka lôi ra một nắm tiền giấu bên trong xà rông. Nó vừa liếm đầu ngón tay, vừa đếm đi đếm lại chỗ tiền đó. Hệt nhân viên thu ngân cửa hàng cầm đồ. Nó chẳng biết thừa số tiền ấy là bao nhiêu rồi, không một lời nào thốt ra từ cái miệng tinh quái của nó. Ấy quả thật là một sự lôi kéo chết người, lôi kéo hóa ra là biệt tài tiềm ẩn của Kukai. Ngày hôm sau, đến lượt Simpson. Việc Simpson vắng học vào ngày thứ năm quả thật là bất thường, vì hôm nay có môn thể dục và sức khỏe, môn học nó yêu thích. Chúng tôi chẳng thấy tăm hơi nó đâu trong suốt một tuần. Tối thứ tư tuần sau đó, nó đến lớp học kinh Koran với cơ thể đen chủi chũi và cơ bắp quần quận hơn cả trước đây nữa. Nó đi làm cu li cùi rửa khô. Nó lôi từ trong xà rông ra một cái chai.
Dầu màu tóc mới nhất sản xuất tại Pakistan đấy.
Nó nói giọng tự hào.
Đắt lắm đấy nhé.
Nó tuyên bố chắc nịch, vuốt vuốt hình một người đàn ông có râu quai nón trên chai.
Dầu này làm bằng mồ hôi của thằn lằn đấy. Rất hiệu quả. Thậm chí tụi bay bô lên trán thì chỗ đó cũng mọc ra tóc được đấy.
Nó vừa nói vừa chà chà trán tôi. Rồi nó mở cúc áo ra. Ôi trời ơi, quả thật là thế rồi. Ngực Simpson mọc đầy lông. Hai cánh mũi nó phập phồng sung sướng khi trông thấy tôi trố mắt ra ngạc nhiên đến vậy. Nó cài cúc áo lại, khiến chúng tôi có thể thấy được một sự thật hết sức ấn tượng rằng học 6 năm ở trường chẳng thể mua được một thứ gì. Trong khi chỉ vỏn vẹn 6 ngày vác cùi rửa khô, nó đã có thể mua được một thứ thuốc đặc biệt sản xuất tại Pakistan. Ngày hôm sau, Maha biến mất. Rõ ràng là nó dành thêm thời gian cho công việc mài dừa của nó. Lúc đầu, nó làm việc này ngoài giờ học, làm nửa thời gian, nhưng giờ thì toàn thời gian luôn. Chuyển công việc từ bán thời gian sang toàn thời gian như vậy chỉ có nghĩa là trưởng ơi tử dã nhé. 3 ngày sau, thừa lúc thầy giáo dạy kinh Koran không để ý, nó lôi thứ gì đó ra khỏi xà rông, một cái côn nhị khúc, vũ khí tối thượng của Lý Tiểu Long. Thằng Maha vô cùng hãnh diện, nó đã muốn mua một cái côn nhị khúc như thế này từ lâu lắm rồi, giờ ước mơ ấy mới trở thành hiện thực. Thật không may, bất kỳ điều gì thằng Maha làm, ắt hẳn đồ đệ trung thành của nó, thằng Akion, cũng nối gót theo sau. Một buổi sáng thứ hai, không thấy cái chóp mũi nhọn nhọn và cái đầu hình hộp của thằng Akion đâu cả. Thằng Akion không muốn làm xa chỗ sư phụ Maha của nó. Nó chọn nghề bán bánh, nó đội thao bánh trên đầu giao bán khắp chợ, trong khi thằng Maha mài dừa tại một cửa hàng của người Hoa. Thằng Akion nói với tôi rằng, đội mấy cái bánh ướt trên đầu thực sự có vẻ là một công việc có triển vọng.
Mày nên làm việc này hơn là lặn xuống nước, lấy mấy trái bánh gôn Ikana. Bán bánh không nhọc mấy, mà lại dễ kiếm. Hơn nữa mày không phải đụng độ với lũ cá sấu.
Tôi nghĩ về những việc chúng tôi thường làm để kiếm tiền. Lặn để lấy lên những trái gôn bị đám người mới phất, nhân viên PN và những người mới tập tành chơi gôn đánh rơi xuống hồ mà họ thì không thể tự mình xuống đó lấy lên được. Rồi chúng tôi bán đám bánh đó cho mấy người phục dịch hội đánh gôn. À, kỳ ông vỗ vỗ vào mấy đồng xu, nở cái túi phồng phồng, từ đó phát ra tiếng kêu sủng soảng, tiếng kêu đó mê hoặc tôi. Thứ hai tuần kế đó, tôi, Ikan, bỏ học ra chợ bán bánh. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường này, chúng tôi không ngớt đau buồn bởi sự chớ trêu. Sự chớ trêu mới nhất là Kukai, lớp trưởng, người mà chúng tôi nghĩ là có thể lên tinh thần cho chúng tôi, đã bỏ học. Và rồi sau đó kéo theo phản ứng dây chuyền, cái phản ứng có thể khiến trưởng tôi không còn một đứa học sinh nào. Như tôi vẫn luôn nói bạn rồi đấy, bạn tôi ơi, đó là bản chất cơ hội của chủ nghĩa, một chính trị gia bẩm sinh. Chỉ còn lại Sahara, Flo, Chapani, Harun, Siakdan và Lintang trong lớp. Thực ra thằng Siakdan cũng muốn tiếp tục bám trụ, nhưng cô Mus lúc nào cũng than vãn về chuyện ra đi của thầy Hắc Phan, khiến không khí trong lớp bao trùm một màu bi quan. Chỉ với một cú huých tay của thằng Kukai, Siakdan lỉnh khỏi lớp để đi làm công việc thợ sảm thuyền. Một đứa vẫn còn ham học, dù lốp xe mòn vẹt, dù xích xe được buộc chặt bằng dây bện nhựa, và hai lượt đi về thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị cá sấu tấn công, đó là Linh Tang. Nó không mảy may để ý đến mấy đứa trong lớp thi nhau trốn học, và cả chuyện mấy cái máy xúc nữa, nó vẫn cố đến lớp sớm nhất và về nhà cuối cùng.
Tao sẽ tiếp tục học cho đến khi cây cột thiêng chống đỡ ngôi trường này đổ.
Nó nói với tôi giọng chắc nịch, cây cột thiêng ấy là một di vật của thầy Hắc Phan, và Linh Tang luôn xem nó như biểu tượng cho những nỗ lực của trường chúng tôi. Vì cô Mus không thường xuyên đến lớp nữa, nên Linh Tang đảm nhận luôn công việc của cô. Nó dạy tất cả các môn từ toán cho đến lịch sử Hồi giáo. Giống như cô Mus, học trò của nó là Sahara, Flo, Chapani và Harun. Cả 5 đứa học sinh trung thành đó kiên quyết tiếp tục học. Cô Mus vô cùng ngạc nhiên khi nghe Muji bảo cô rằng nhìn xa trông cứ như trường chúng tôi vẫn có học sinh đến học ấy. Cô tự hỏi những học sinh ấy có thể là ai được.